Mấy cái này rất là hợp và là những cái bài văn cảnh sách. Cảnh sách tức là để nhắc nhở, để sắp tấn người tu hành. Thì tôi xin nhắc lại chúng là cái cảnh sách nó rất là cần. Tôi nói ví dụ như mỗi bữa chiều mà phải công phu nào là cũng có tụng cái bài thị nhật nhĩ quá mạng diệt tùy giảm như thiểu thủy ngưng tư hữu hà lạc đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đảm niệm vô thường thận vật thông vật. Cho nên con người mai còn mai mất giống như con cá ở dưới nước cái ao mỗi ngày nắng mỗi rạch xuống thì làm sao mà vui được. Đây là cái cảnh sát hàng ngày đó. Và cái văn này đây là cũng là cảnh sát này. Cảnh sát là những người mà học mà có cái quá trình học đạo là đều phải thuộc hết. Mà tôi đề nghị đại chúng là thuộc cái bài minh này để rồi các vị đi đâu rồi ngồi đâu ở đâu cũng có thể đọc được. Giống như là đọc cái bài cảnh sách mà tôi vừa đọc hàng ngày ở đây trong công chúng ai cũng thuộc hết. Nguyễn Thanh Mộng Tịch không tung vật sắc nó lại tôi làm như hỏi tôi nói cái thân này nó là huyễn. Giờ tôi làm nó thấy cái thân là huyễn, điều đó nó là cái giáo lý căn bản của đạo Phật. Thấy được cái thân này, cái tính chất nguyễn của cái thân này thì mình mới có thể nhẹ bớt và có thể mới là tiêu diệt được cái ý niệm chấp ngã của con người. Nhận thức được phong cách tư duy và nhận thức được cái là huyễn thì từ từ mình vượt đi cái bản ngã và cuối cùng mà thành tựu được đạo quả là phải xóa bỏ cái bản ngã mà thôi. Do vậy cho nên người tụi mình phải thấy là cái thân là huyễn, vì nó là duyên thân, mà đã là duyên thân thì như huyễn.
Xe này tôi chú ý là nó có phù chân.
Cho nên tôi nhân đây tôi cũng nhắc lại chúng các vị để ý đạo Phật á có nhiều cái pháp môn tu hành. Người thì nó có thể thích hợp với pháp môn này, người thì nó hợp với pháp môn khác. Mà pháp môn nào là nếu mà mình học cực kỹ thì mình tu đúng là đều có lợi hết. Nhưng mà có một thời gian gần đây thì có những cái tư tưởng mà người ta dường như là ở thế gian người ta làm kinh tế thị trường, tức là tự do cạnh tranh. Về tôn giáo nó dường như cũng tôn giáo nó đi cái chiều hướng tự do cạnh tranh giống như là thị trường vậy. Do vậy mà ta có bác qua bác lại, ví dụ như thiền tôn thì ta bác tịnh độ, chê tịnh độ. Tịnh độ thì chê mật, mật thì chê luật. Mà để là có những cái lời mà nó không có hòa hợp nhau mà nó có vẻ hơi công kích dù là nhẹ. Điều đó có. Thì gần đây á
là cái chuyển như cái thiền tông,
có cái phái là chuyển như thiền tông, còn các cái tông khác coi như là xem nhẹ hoặc là bị công kích. Thế thì tôi nói đại chúng này nè, tôi đánh ví dụ nè, cái câu của ta học đây nhé, nguyễn thân mộng tập không tuân vật sạch. Nếu như ta học cái câu này mà ta email cái lời dạy này mà ta tu thì ta trở thành là người vừa tu thiền rồi, mà tối nay ta tụng kinh A Di Đà, ta niệm Phật cũng không có sao hết. À, hoặc là ta quán về Di Thất Tông, ta quán về bốn cái chấp y pha khởi nguyên thành thật, để ta thấy được cái thực chất của giảng pháp, ta không đam mê như lưỡi ái nó, thì ta cũng vẫn là thiền như thường. Tối nay ta tụng kinh A Di Đà, ta niệm Phật, mà ta vẫn là không rời thiền. Học cái bài kinh này, nguyễn thân mộng tập không tuân vật sắc, dạy rằng, kinh dạy rằng là cái người hành giả, tức là cái người tu hành họ tư duy, phải quán chiếu thấy cái thân này, họ là nguyện. Mà nếu mà mình để tâm mình tư duy, mình quán chiếu mà thấy cái thân này, cái thân tứ đại của quán này là nguyện, tức là mình thành tựu được cái như huyễn tâm ba đề, tức là thiền rồi đó. Mà tôi xin nhắc lại chúng là cái môn mà thiền định cao nhất trong các thứ thiền là cái môn thiền định như huyễn tâm ma đề. Còn các cái thứ thiền khác là thiền đối trị. Tôi nói ví dụ như giờ các vị học qua tu thiền về quán sanh bất tịnh gì, tức là dựa theo tứ đế mà tu thiền, quán sanh bất tịnh, thì cái người đó, tại vì là cái người đó thấy rằng là cái thân huyễn là nó chưa thấy là huyễn, ta thấy nó là thiệt, ta thấy nó là thật có. Do vậy cho nên là ta trao chia, ta bồi bổ, ta tân tiêu, ta quý trọng cái thân quá. Mà nếu mà tân tiêu mà bồi bổ mà quý trọng cái thân, rồi tìm cái ngon cái bổ để ăn, cho nó bỏ rồi hở chút xíu là nhà giàu đứt tay bằng ăn mài đổ ruột, hở chút xíu là sợ bệnh, bệnh này bệnh nọ, sợ quá sức đi, tại vì cưng dưỡng cái thân quá mà. Thế thì những người đó mà muốn tu thì phải quán thân bất tịnh. Do vậy cho nên cái phương mật thiền định mà tu bằng quán thân bất tịnh là để đối trị với những người mà quá tôn trọng cái thân huyễn, không thấy nó là huyễn. Thế thì là quán thân bất tịnh cũng là một môn thiền, nhưng mà thiền đó ta gọi là thiền đối trị chứ chưa phải là cứu cánh của thiền đâu. Người khác ta không có đam mê, ta không có lưu luyến, ta không quan trọng quá cái thân, thì cái môn quá là bất tịnh đó, quán nó không có lợi ích gì hết, không cần thiết cho cái người mà ta không có nặng về chấp ngã, chấp thân, vóc bào ảnh. Cái người tu hành ta thấy cái thân bào ảnh này là vóc bào ảnh, vóc là hình vóc, vóc bào ảnh lắm người yêu thiết. Yêu thiết thân cho thiệt vì thân, cuộc vui những ước vô ngần nào hay vui vẫn là nhân chắc sầu. Thế thì cái người mà nó chiều chuộng cái thân này quá thì quá không bất tịnh có lợi. Trái lại cái người ta không có đam mê cái thân, ta không chiều chuộng thân thì cái môn nó không cần. Cái môn quán thọ thì khổ, cũng là môn thiền định đấy. Nhưng mà có lẽ nếu mà ta thành tựu được cái, ta thấy được là cái tính chất mình như huyễn tâm ma đề rồi, là cái thọ là ta không cần, không còn nặng nữa. Thọ đây là mình tiếp thu, tiếp nhận những cái, ví dụ như ta khen mà mình ham, thì người ta cứ tìm cái ta khen để ta lợi dụng cái sức mà là ham khen của mình đó, ta nhử bằng kinh doanh. Mình ham khen cái lòng thích danh mà, thì ta nhớ mình bằng cái danh, ta câu mình bằng cái miếng mồi danh, ta lấy cái bả công danh ra ta nhớ mình. Còn người nào mà ham về giàu có tiền bạc sự nghiệp thì người ta lấy cái mồi phú quý rồi ta nhớ mình. Mình thọ, mình ham phú quý tức là mình thọ, mình thích về cái giàu có phú quý thì ta lấy cái mồi phú quý ta nhớ mình. Mình sẽ chết vì cái sự nghiệp, vì cái giàu sang. Nam danh thì ta lấy cái mồi công danh bên nữ mình. Cái điều mồi của quý nó giữ làng Sa Mã mà bả Diêm Hoa nó lừa gã Công Khanh. Đích Nam Kha khéo bất bình, mừng con mắt dậy thấy mình tay không. Cuối cùng rồi thì cái mồi của quý cái bả công danh nó chẳng làm được gì cho đời mình cho sung sướng an lành gì hết. Mà mình chạy theo cái mồi đó, chạy theo cái bả công danh cái mồi của quý đó. Thế vì là cái người đó đó, cái người mà có ham cái mồi của quý cái bả Vinh Hoa đó, cái người mà bị nó lừa gã Công Khanh đó, mình ham cái Công Khanh cái bị nhiễu ra, bị cái mồi của quý bả Vinh Hoa nó lừa. Thế vì cái người đó tu quán thọ thị khổ thì có hữu ích. Thọ cái mồi của quý, thọ cái bả Vinh Hoa, thọ cái khen bên trên, thọ cái tốt cái xấu, thọ cái tốt cái khen, cái giàu có cái đẹp. Thế thì người đó quán thọ thì khổ thì có lợi. Còn người không có cái tánh bà mà đó thì quán thọ thì khổ là cái pháp đối trị. Nó chỉ đối trị cái nơi mà có chạy theo cái mồi của quý cái bãi Vinh Hoa đó mà thôi. Cái người khác là qua cái đó không có lợi. Vì vậy cho nên quán thông bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã vậy đó. Lại để là cái quán pháp của tiểu thừa, tu thiền. Cái đó gọi là thiền đối trị. Còn cái đây nè, cái câu mà Nguyễn thôi, mộng tập không trung mật sắc này nè, mà học nó mà tu thực kỹ đó là các vị. Vì giác định sư ông dùng cái câu tôi rất là đam mê cái câu đó. Đáng mắt bổn mát sầu mạng, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyện, kỹ năng giải thử như yến châu, tự lợi lợi thân tôi bất kiệt. Đáng mắt bổn mát sầu mạng, như tịnh lưu lâu lưu ly hàm bảo nguyện. Mình tu cái như Nguyễn Tâm A Đề đó, tức là mình ôm được gốc rễ rồi. Cần ôm gốc không quan tâm chỉ cần ngọn, gốc mà vững rồi thì cần ngọn tự nó sẽ xung xê như châu kim cương. Để đến trăng nó thâu hết ánh trăng vàng, trăng sáng dần dặt hay là sáng mơ màng, đều là cái châu nó thu gọn ở trong cái châu lưu ly, trong cái ngọc lưu ngọc kim cương này, nó thâu trọn vẹn hết. Cho nên là Nguyễn thân mộng tịch không tung vật sắc là tổ như thế gì đề nghị với đại chúng với mọi người là nên tu như Nguyễn Tâm A Đề để thấy cái thân này là Nguyễn, nó như là qua đất dân không, nó như là nhà cửa cánh mật trong thiên bao vậy. Thấy được cái tính chất Nguyễn thân, Nguyễn thân mà thấy được rồi thì tất nhiên là sẽ thấy được Nguyễn tâm. Bởi vì tâm là nó thuộc về cái phần tâm sở, cái sở hữu pháp của thân, nó là cái công dụng biểu lộ của thân. Thế thì thấy được cái tính chất Nguyễn thân rồi thì cũng tư duy quán chiếu rồi sẽ thấy được cái Nguyễn tâm. Thế Nguyễn tâm là như thế nào? Ví dụ như yêu, người ta có thể yêu đau khổ, vì yêu mà người ta đau khổ, có thể vì yêu mà người ta tự tử, có thể vì yêu mà người ta cho ta hạnh phúc. Thế thì là cái yêu cái thương đó thấy là hạnh phúc. Cái hạnh phúc không bao giờ mình giữ nó lại một cách chắc chắn cụ thể gì được hết. Vì nó là huyễn cho nên nó sẽ tan biến không biết lúc nào. Đó là sự thật của cuộc đời này. Trên đời nghĩa là người ta khó mà giữ được hạnh phúc. Người ta có thể có hạnh phúc, hạnh phúc được 5 ngày, 3 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, hoặc 1, 2, 3 năm gì đó. Có người hạnh phúc được rồi, hạnh phúc tương đối thôi, chứ chưa phải tương đối đâu. Hạnh phúc tương đối thôi mà hôm nay tôi đọc tờ báo có hai ông bà 60 tuổi rồi mà bây giờ đề nghị xin ly dị ngay tức khắc, chịu hết nổi rồi. Họ bằng đầu gặp nhau trong kháng chiến, thân yêu nhau lắm, đồng cam cộng khổ, sinh tử có nhau. Giờ ra ngoài này thì bà thì làm được cái địa vị cán bộ mà có tiền khá hơn, và ông thì cũng đích thân có công trong kháng chiến mà làm việc cũng có tiền nhưng mà tiền ít hơn, được vài ba mặt con rồi. Nhưng mà từ từ là cái này ông Nhưng cái lúc đó bằng này là ông có nhiêu ông không có đem về, ông thua hết. Cá độ thì chơi không hết, ăn nhậu hết không đem về. Lại còn đòi, đòi cái tiền của bà có nhiêu lên luôn tôi nè. Thế thì là bà vợ chịu hết nổi. Đó rồi là cái tình đồng chí mà vừa là tình phu thê mà vừa là tình ái ân nữa. Vậy mà 60 tuổi không giữ được hạnh phúc. Mới đọc được báo thôi. Thế thì đó chẳng phải vững tâm là gì? Nếu như cái tâm mà nó không phải vững thì là nó phải thương 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 hoài, yêu hoài. Nhưng mà hai ông bà này còn giữ được mấy mươi năm mà, chứ còn có người có 3 tháng, có người 6 tháng. Này, do vậy cho nên từ tư duy quán kiếp thấy được nguyễn thâm muốn nguyễn phụ hương không thứ lai à, cái văn đề nó là như là mây phụ tán đến tư tan hợp không có bệnh chất. Thế thì là thân thấy được cái chất nguyễn của thân rồi thì từ từ như tới cái chỗ thấy được cái tính chất của tâm cũng nguyễn như vậy, gọi là nguyễn thân nguyễn tâm. Mà thân tâm mà đã thấy nguyễn rồi thì dạ gì mà đam mê cái cảnh chứ, đam mê cái nguyễn cảnh chứ. Thân tâm này mà coi thường nó rồi, nghĩa là ngày nay sống cũng được, mai chết cũng được, mất chết cũng được, không hề sợ gì, đó là quyến mặt. Thì dạy gì mà đau khổ gì cái chùa này? Cái chùa này giá trị nó 30 năm tồn tại 30 năm nữa, mà mình đau khổ nó là chứ. Cái khi là quyến thân với tâm mình là một vài năm nữa, hoặc là chiều hoặc là mai hẳn chừng. Thế thì là dạy ngu gì mà lo là chết ơi, đồ cái chim ăn cái sách này còn chắc quá, mà giờ mình chết vậy ủa? Mình đâu có ngu gì nữa. Thế thì là từ nó thấy được cái tính nguyễn thân mộng tật không tin vật chất này, thấy được nguyễn thân rồi thấy được nguyễn tâm, thấy được nguyễn nghĩa cảnh. Từ đó mà nhẹ xèo ra coi như không có tu gì hết mà tu rất là dữ, đi bình thường đứng bình thường, gặp gì cười thoải mái, không có cần một miếng một miếng gì hết, đã vui là cười à, cười khát 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 cũng được à, là vì con đại chất gì đâu quan trọng. Bây giờ quan trọng hết thì chuyện gì mà phải bấm đến cái ai, mà ai khen cái bấm đến mình để mình được cái gì? À, cho nên họ thích là cái cười. Đại để là tôi nói người ta nói vậy. Cho nên là cái như quyển tâm mà đề là cái tôi nghiên cứu mấy mươi năm và tìm tòi, bây giờ tôi phải thấy được cái gốc, cần ôm gốc chứ không quan tâm cành ngọn. Cành ngọn là giống như là tôi được thôi. Có cành ngọn là có gốc thì tự nhiên nó có cành ngọn hả? Gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ sung sướng. Giống như là ngọc kim cương mà để vết tăng vậy, nó sẽ thu hết ánh trăng vàng sáng dần giặt ra sáng mơ màng, cái ngọc kim cương này nó thu trọn vậy. Cho nên giờ là nhân cái mùa an cư này học thì phải học lâu dài, chứ không phải học vào trong 3 tháng thôi. Nhưng mà bây giờ là có những vị ta đã làm trụ trì, ta ở cái địa vị cái vai trò, ta không có học lâu dài được, không học 5, 7, 10 năm được, thì bây giờ mùa ăn cư này cũng là một cơ hội để cảnh sách để nhắc nhở học. Thế thì tôi đề nghị những cái bài cảnh sách này mình nên tư duy cho sâu, vẫn được lợi ích rất lớn. Cho nên là người ta chuyển dương cái thiền định nào đó, người ta đánh đổ tịnh độ, ta tính đánh đổ như thức tôn, ta đánh đổ mật tôn gì đó, đến độ lục tôn gì đó, đừng thèm nói, đừng thèm nói cái đó. Mình học bữa nào cũng có thiền hết trọi trên. Tôi nói như vậy để khỏi đứng núi này trong núi nọ đó nha. Có người ngồi đây nè, như mà mong tưởng là ít bữa tôi sẽ đai cơm bầu nước, tôi sẽ đi kiếm chỗ tôi thiền đó, để tôi chứng nói cái đó trật rồi. Câu kinh này có thiền không? Nãy giờ nghe có thiền không? Thiền đó chứ. Phải tư duy để quán chiếu bằng cái nhận thức của mình, chứ còn mình mà không biết thiền thì đi đâu cũng không có thiền hết. Nếu mình là con sâu lo thì bắt hải lên những cái bông nào cũng đều không có mật, tại vì mình không phải là cái loại ăn mật. Cho nên thả qua cái bông này, thả qua bông kia, thả bông nào thả cung đinh lâm mà không có mật, vì mình không phải là ông. Trong khi con ông nó là ăn cái cách mật, cho nên là cách bốn chục cái nó, mà nó biết ở đây có cái cây, có hoa, có mật, nó bay lại đây nó ăn, bay lại đây hấp mật đem về nuôi con. Bởi hấp mật rồi đem về là tích lũy để nuôi con. Còn sau đó là ở trong cái bông đầy mật, bông này ăn hết nhánh này qua nhánh kia qua bông nọ mà không hề biết có mật, là tại vì nó là sau đó, vì nó không phải là cái loại biết thưởng thức cái vị ngọt của mật, cho nên nó không thấy mật, chứ không phải bông nào đó không có mật. Cho nên là để mà học mà tư duy mà tôi mình không có nước này không nước nọ, không có thả bồi bắt bóng. Thả bồi bắt bóng là gầy tương lai trong bãi cát khô khan, không được gì đâu. Muốn thực hiện là nghe từng câu một, mình đủ sức để cho mình thiền. Mà như tôi nói là tôi dũng ý giới thiệu là cái gì quyển tâm mà đẹp là ơn gốc. Cái câu quyển thân mộng tịch không trung vật sắc, đó là như quyển tâm mà đẹp. Thử thiện diệu liên qua kim cang dương bảo giác như quyển tâm mà đẹp đơn chỉ siêu vô học. Đây là pháp môn tu cao sâu. Học cái giáo lý này mà tu rồi giống như là sen ở trong bùn mà không bị nhiễm ô. Bởi vì nhiễm ô màu sắc và hương thơm của sen. Tôi như quyển tâm mà đề là nó là kim cang vương, nó là vua, nó là chất thép, vua của tất cả các chất thép. Thành tựu như quyển tâm mà đề là khả năng tay về là vượt qua hạn vô học, tức là vượt qua cái quả vị A-la-hớn cách dễ dàng. Vô học là chỉ cho những bậc A-la-hớn, mà khả năng tay đơn chỉ sư vô học, khả năng tay là vượt qua hạn vô học. Mà muốn như vậy thân mà nó đã nguyện rồi thì tâm cũng nguyện, cảnh cũng nguyện. Mà nguyện của đạo Phật nha, nhớ nói là nguyện chứ không phải là không có à. Nó là nguyện chứ không phải là không có. Ví dụ như là hình trên cinema, hình trên màn ảnh nhỏ của TV, nó nói, nó cười, nó đi, nó đứng, nó khóc, nó hát, nó ca đòn đó. Mình cầm nắm rờ mó, nắm bắt họ không được. Nhưng mà không phải họ không có. Có chứ. Những bản nhạc nào mà êm đềm hoặc là lấp ly, người ta có thể vì đó, cái huyến ảnh đó mà người ta có thể khóc. Những cái nào mà có duyên dáng, làm cho người ta vui, người ta cười, người ta thích. À, do vậy cho nên quyển nó không phải thật có, chứ không phải là hoàn toàn không. Nhưng mà vì cầm nắm rờ mó, nắm bắt nó không được, cho nên nó là không. Vì nó là quyển. Cho nên cái tập nhân đời bằng quyển. Quyển như mộng, như bào, như ảnh, như lộ. Có mộng phải thật có. Không phải thật có, nhưng không phải hoàn toàn không. Nhận thức được như vậy rồi là thành tựu như quyển tâm ma đề đó. Sống nhẹ nhàng lắm, sống thoải mái, sống tự tại. Đó là mình nói trên cái đường tu, trên cái lúc tu nhân, chứ mà tu mà hoàn thành trọn vẹn rồi là an lành trọn vẹn. Còn mình chưa được an lành trọn vẹn thì trên cái đường tu của mình thì ít ra mình cũng thọ dụng được cái an lạc. Cái giải thoát đó nó nhiều mà cái phiền não ưu tư nó ít. Được vậy cũng đã là thành công từng bước rồi. Trường tế vô cùng hậu tế nhân sách câu thứ hai á, tức là học cái câu này á là phải để ý, đừng có sợ, đừng có sợ ta chết rồi ta mất, không có mất, nghĩa là ta sanh diệt, diệt sanh vô cùng vô cực đấy, đừng có sợ, kể cả Phật tử tại gia cũng đừng có sợ. Không bao giờ mất. Nếu các vị bằng lòng học theo giáo lý của đạo Phật lề thì phải tin rằng chết không bao giờ mất. Mọi người đệ tử Phật đều phải nhận thức cho kỳ được cái chân lý đó. Mà đây rồi nè, tổ nguyên sơ thì gọi là tiền tế vô cùng hậu tế nhân khắc. Từ trước tới đây ta tìm cái đầu mối ta có từ lúc nào, ta không tìm ra được đâu. Mình gọi là vô thủy. Rồi từ đây trở lại cho tôi về sau, ta tìm ra ta sinh diệt, diệt sinh tới lúc nào ta ngân cũng không được đâu. Do đó gọi là vô chung. Ở đây là tìm tới vô cùng hậu tới nên cách. Thời gian trước không có đầu mối, thời gian sau cũng không có cái điểm cuối cùng. Phải hiểu như vậy. Bởi vì tất cả sự vật hiện tượng duyên sanh trong cái bản thể bất sanh bất diệt đều là sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực, lúc nào nó cũng vô, nó chuyển biến theo cái quy luật vô thường. vô thường là một chân lý. Cho nên hãy có sanh thì có diệt, mà diệt để rồi lại sanh. Sanh sanh diệt diệt vô cùng vô cực, không có cái nào mất hết. Kể cả khí thải của xe đây này, dầu xăng là đốt ra xe máy nổ, nổ ra đây mà làm ta còn thâu lại được bao nhiêu chì trong đó, bao nhiêu carbonic, bao nhiêu CO2, gì trong đó, ta thâu mấy chục cái thứ khí độc ở trong cái khói thải của xe hơi, của xe gắn máy. Thế thì khoa học người ta phát minh ra những cái điều đó. Thì học với cái chân lý của đạo Phật thì mình thấy rằng là sự mất hiện tượng không hề có cái gì mất. Mình thấy những cái nước xăng nó cháy là khói thì hết rồi chứ gì, không, nó biến dạng nó ra cái khác. Mà biến dạng đó là hóa học, vật lý học nó khi mà nó biến dạng, nó chuyển đổi rồi nó thành hóa. Vật này nó chuyển qua một vật khác, nó thành một vật khác, rồi cái vật khác đó nó chuyển ra nữa thì nó thành ra vật khác nữa. Nó cứ như thế mà nó chuyển và vòng tròn lại, thì nghĩa là đủ nhiên rồi nó hội tụ lại cái cũ như ban đầu, không có cái nào mất hết. Gọi là hóa học, học về môn hóa học, cả tiền tôi thấy không có cái nào bỏ hết, và không có cái nào tới đâu là ngừng hết trơn. Cái chất nguyên tử đầu tiên uranium làm nguyên tử, rồi ta lấy cái chất đó rồi làm ra, còn cái thải của nguyên tử vẫn làm thứ nguyên tử khác, rồi cái thải của nguyên tử khác lại làm ra thứ nguyên tử khác, thứ chất độc khác, cứ như thế mà làm hoài, không có cái nào bỏ hết. Dù lửa bờ mà như biển lên này cũng vậy, lấy dầu thô thì dầu thô là lắc ra, nghĩa là lọc ra là bao nhiêu chất khoáng sản khác, trong đó kể cả cái chất mà dầu lửa mà lại có cái chất mà để làm ra là quần áo để mà mặc nữa cơ, phần khoáng sản của dầu lửa nữa cơ, rồi những cái rổ rồi là mình nhớ được là mình xài đấy, cũng là cái loại khoáng sản của dầu lửa. Rồi cái rổ, cái nhựa, quần áo này hư rồi là tan đi, nó thành ra một cái chất khác, không có gì mất. Sự vật đã thế thì chúng ta cũng là một vật chất, một dạng vật chất trong mô vàng của sự vật kia. Tại sao chúng ta lại mất được? Không có mất được. Đấy, học cái đó mới là sướng. Ta tắt vấn đề này, ta thấy vấn đề này hết sáng, không có nghĩa là điện mất. Điện trời mà nó xẹt, mà sắp nổ âm mình ra, sẽ nó chết người ta đó. Khi mà nó tan biến đó mà, chết cũng không hề có mất. Mà khi mà nó sẽ quằn mèo vậy, có thể giết chết người thì tất cả trâu bò, gãy cả, đổ cả cây to, sập nhà, rồi trong một giây, chưa tới một giây, một phần ngàn cái giây gì đó, tai hại rồi nó không còn nữa, nhưng mà nó cũng không hề có mất. Nó biến dạng vô trong tích tụ, trong mây, dưới đất, trong không trung. Thế thì con người tại sao mất được? Cho nên con người cũng không hề có mất. Tiền tế vô cùng, hậu tế nhân khác. Do vậy cho nên theo giới lý đạo Phật tu là tu cái gì? Tu không phải chỉ để cho đời sau đâu, mà chỉ để cho đời sau. Đời sau anh tu, anh không tu gì nó cũng còn thôi à. Nhưng mà tu là để ngay bây giờ, cái đời sống của ngay bây giờ. Nếu mà sống sai chân lý, sống trái chân lý, sống nghịch với chân lý, con người sẽ khổ vô cùng vô tận. Sống một cuộc sống vô cùng vất vả, vô cùng khổ đau. Cho nên giáo lý của đạo Phật là dạy cho con người, tạo cho con người một cái hạnh phúc, từ hạnh phúc ngang bằng như phước báo của con người. Và người nào có khả năng hưởng cái an lạc hạnh phúc ngang bằng với A-la-hán, người nào cao hơn nữa ngang bằng với Bồ Tát, và thậm chí ngang bằng với cái an lạc, cái niết bàn của Phật. Đạo Phật phải xây dựng cho con người cái đó, chứ không phải là tu đạo Phật mà chỉ mong để cho đời sau không. Đó là chưa hiểu đạo Phật, là chưa phải là người đạo Phật. Đó là tu gì của ngoại đạo tà giáo mà chưa có đi vào đường Phật. Đây là trên đường tôi đi thì bữa nay biết bắn mấy người. Đường mà cậu bố đi vô nó có cái sân vận động cho đó, rồi sân vận động của người ta, của dân ở địa phương ta chơi nè. Nhưng mà cái đó là nó gần bên cái đám nghĩa trang của cái huyện Thuận An, tức là Lái Phương. Chứ để đem người ta nay tụ về đó cũng chắc cũng cỡ bao nhiêu ngàn người. Tôi thấy đông quá, xe hơi xe giúp rồi có để chữ tòa án rồi gì đó, xử gì đó không biết. Nó thì chạy hồi, nó thấy ông quá chừng quá đổi, tấp xe vô bờ, thì hỏi ở địa phương đây gì, có biết bên đây có việc gì mà có cái sự gì đó một chỗ đó đông dữ vậy, người ta nói xỉu mắt. Đấy, cuộc sống không có bao dài, mà nếu mà mình mà không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống ra chánh pháp á, là có mấy mươi năm mà có khi cái người sử bắn nó có bị 20 tuổi, có khi 30 tuổi, có khi 40 tuổi, ra đâu có lâu lắm đâu. Vậy mà làm không xong trong mấy mươi năm ngắn ngủi đó. Cho nên cái đạo Phật, Đức Phật thấy rõ cuộc sống của kiếp con người, nếu mà sống sai chân lý, sống ngược chân lý, sống trái chân lý, nó làm cho cuộc sống vô vị và đau khổ tràn ngập. Do vậy mà dạy cho con người một phương pháp sống là chánh, có an lành, có hạnh phúc ngang bằng với thế gian, đó gọi là nhân thừa Phật giáo. Có an lành, có hạnh phúc ngang bằng với phước báo của người cao thượng, gọi là người trời, gọi đó là thiên thừa của Phật giáo. Tôi xin mở cái ngoặc nha, thiên thừa không phải là thừa của các ông ở trên cái vòng trời tinh sinh ở đâu, đừng có nói cái đó, hoàn toàn sai đó. Thiên thừa đây là đây nè, trong này này, một khi trời trong này ngồi đây đó, và các người cũng biết rồi, trời đế thích, trời phân thương, trời nhiều trời đóng đó. Thiên thừa Phật giáo tức là những cái người mà người ta có hưởng được vật chất tiện nghi, mà người ta không do làm tội lỗi mà ra, do cái phước báo của người ta từ đời này qua đời khác cộng với phước báo hiện tại, người ta làm những việc rất bình thường mà nó lại có tiền, nó có của, nó có tiêu dùng để nghe, mà ta có vất vả, ta không do tội lỗi mà gây ra, và người ta biết đủ, người ta làm giàu cái mức cỡ nào đó rồi, rồi trong cái đồng lương, trong cái đồng tiền mình làm ra phân phải phải như vậy mà người ta so sánh cái việc cái người đó đó, họ có thể làm được bố thí, họ có thể trì được giới mà giới ngang bằng có chuyện thôi à. Họ có thể tinh tấn trên con đường tu đạo, tinh tấn rồi nhẫn nhục rồi tu thiền định, lai rai thôi cũng đủ hạnh phúc đấy, chứ đừng nói tu nhiều thì quá siêu à. Tu lai rai thiền định để tu nhiều quá siêu được cuộc sống, mà để mà ngăn ngừa biết được cái lỗi của thân, của miệng, của ý để mà chánh đứng lại thôi, thì ta đã hưởng phúc bao khỏi trời thiên thừa. Ai mà nghĩ rằng trời là cái ông mà tinh sanh á, trên tinh sanh nó có cái ông ở trên đó là đều là ngu si, là giả dốt, là non nớt, là không phải là đệ tử Phật đâu nha. Không có cái ông nào trên đó hả? Bây giờ diễn giọng kính người ta đây, bây giờ đây nè, bên Mỹ nè, có những giọng kính mà nhiều nước nó hồng là làm đấy. Ta thấy là cái là bề sâu hung hút là 176 triệu năm ánh sáng. Ánh sáng 300.000 cái số một giây mà 3 triệu năm ánh sáng, 167 triệu năm mà nghĩa không hề thấy con trời hết. Có thể thấy chuyện thể này, chuyện thể kia, hành tinh nọ à, mà không phúc xa xôi như vậy. Có những quả tinh bây giờ ta lấy đất được rồi mà ta chưa tìm ra sự sống. Quả tinh là thử tinh thì gần mặt trời mà rất đốc à, quả tinh cũng tìm được đất, chưa tìm ra sự sống. Mà giá như về những cái điểm li ti trên trời mà mình thấy đó, mà thật sự mà mình đi tới được, mà tìm được một người sinh và cái đó đi nữa, mà nếu mà họ mà vẫn sống bằng cái kiểu vẫn còn đấu tranh, còn nhiếp chấp, còn tham quyền cố vị, còn triệt hạ lẫn nhau, còn hận hận thù lẫn nhau, thì cái cõi đó cũng vẫn là phạm phu, ở đó vẫn là chúng sinh đang ở trong ta bà khổ mà không. Chứ không phải là ở trên cao xa vậy đó là trời, không phải. Mà trời ở đây, ở cái hàng đây có. Tôi nói như vậy, tôi tin rằng là có nhiều người đó lạ. Nói cái kiểu này là khó tin và có thể không tin. Nhưng mà không tin là không phải là đạo Phật. Chứ có tôi tin nè. Nhất tâm cụ thập pháp với 10 cái thế giới của 10 cái loại chúng sanh ở trong tâm của ta. Cho nên cái câu mà tôi thường nhắc vào cò tôi trong các cái lớp học, câu này là tôi lấy của Khổng Tử thôi, mà xin đố Khổng Tử mà người ta còn hiểu trời là như thế này nè. thiên thính tịch vô âm thương thương hà tứ tầm, phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm. Không tự nói à, trai tìm trai phải không? Nếu lấy lỗ tai mà nghe thì không bao giờ nghe được cái gì và có cái gì hết. Trong lục căn của ta mà nếu lấy lỗ tai mà để nghe để tìm trời, có trời là như thế nào, là trời là cái gì, không có nghe được gì hết. Tìm trời bằng con mắt thì trời đâu? Thôi, cũng tự nói thì chỉ thấy sinh sanh thì không hề có trời nào hết. Mà không sanh này, cái sinh sanh này ta gọi là cái bầu khí quyển. Tại ở xa quá rồi ta thấy cái sinh sanh vậy đó, chứ kỳ thật là nếu mà đi qua trong đó không bao giờ ta thấy sinh. Tại vì ta ở xa mà ta thấy nó thành sanh. Cho nên mà ta đi tới ngay cái chỗ mà hiện giờ mình thấy sanh đó, ví dụ mình đo đó là 1 triệu cái số, mình lướt kia lên đo đây, đó là triệu cái số, chỗ đó cái điểm sanh cái gì. Nhưng mà thật sự nếu mình dùng thông thường bay tới đó, chỗ đó không có sanh nữa. Cho nên là trời mà lấy lỗ tai mà nghe thì không nghe gì hết, mà lấy con mắt mà nhìn là chỉ thấy xanh xanh, chứ không bao giờ tìm có trời là cái gì, là ở đâu. Do vậy mà không tưởng đó là trời phi cao việc phi diễn mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời không có, không phải cao đâu, không phải bay cao mà tìm trời có. Cho tới bây giờ cái chữ cao khoa học ngày nay người ta nghiên cứu ra chữ cao còn không có nữa, chứ đừng có nói. Người ta nói rằng là cách cao quá, có phải nó có cái bằng ở dưới này đâu cao. Nó là nó nổi như là cái bong bóng nổi như vậy đó mà, rồi nó quay mà, thế thì là lộn lên lộn xuống vòng tròn vậy, nó có cái điểm nào gọi là cao. Chẳng qua là cái quả tưởng người ta bắn ra ngoài cái quỹ đạo của quả đất đó, bao nhiêu tâm cây số thì nó ra trong quỹ đạo khác. À, thế thì một lòng là cái thiên nhiên nó bay vòng ngoài một lăn trong quỹ đạo đó. Cách cái đất bao nhiêu cây số, đất cũng không gọi là cao. Ở đây thì mình thấy mình phóng đi lên vậy, mình nói nó là cao, chứ thật không phải là cao mà nó ra ngoài cái khí quyển của quả địa cầu. À, do vậy cho nên nó nói phi cao việc phi diễn đồ chỉ tại trên tâm. Trời không phải cao, cũng không phải ở xa, mà ở trong lòng mọi người. Nơi nào mà sống ngang bằng với cái sự an lành, thư thả, giải thoát tự tại, ngang bằng với cái người mà tu tập thiện, thì đạo Phật gọi đó là trời. Nói vậy người ta nói, người ta nói sự kỳ quá, giống như mới lạ quá vậy, giống như trời rơi xuống vậy. Không phải, anh là hớt là cái người xuất ly tâm giới mà còn ngồi có hàng nghe Phật giảng kinh, thì tại sao lại là trời lại không có ở trong hộ trường của Phật để nghe Phật giảng kinh? Hồi Phật tại thế, Phật giảng kinh anh là hớt nghe có hàng tôi đầu hoàng có, tôi đà có, anh hàm có, anh là hớt có, tại sao lại không có, thằng phàm phu có? Còn trời là một đạo trong lục đạo, tại sao không có? Cho nên cái kiểu trời còn phải nói cho đúng là cái kiểu Khổng Tử thấy, và cái kiểu của tôi nói mới là cái trời của đạo. Cho nên trời dài, ngồi có hàng có hàng, ở trên mặt đất này, ở trong gia đình của người ta. Đây, thế thì là cho đó nãy mình nói gì xa quá cái gì vậy? Hơi rộng quá ha, rộng mà cũng cần, cần cái gì nói ở đấy à, giờ cần cái gì nói ở đấy à. Nãy nói ngang cần là tiền tế vô cùng, hậu tế nên khắc, thời gian trước vô cùng, sự vật không có hề mất, con người cũng không hề mất, nó biến dịch theo quy luật vô thường, nó chuyển biến, không hề mất. Bằng cớ ví dụ như là phàm phu mà tâm thanh tịnh hơn, phạm phu ngũ giới nha, mà tâm thanh tịnh hơn là nó chiến biến qua thành ra thành trời. Thành ra con người đó là con người trời. Vậy thôi. Vì trời mà tu tập thêm pháp tới đấy mà quán 37 phần đại đạo tốt, thì người đó chiến biến lên nó thành A-la. Thế thì sự vật luôn luôn là theo cái luật vô thường vận động nó chuyển biến như thế, mà nó tồn tại vĩnh cửu. Đừng bao giờ sợ chết mà mất. Cho nên tu hành là kéo lại cái chỗ đấy, tu hành là bồi dưỡng, xây dựng, đào tạo cho con người một cuộc sống có an lành, có hạnh phúc. Tu hành ngang cũng giới có an lành, hạnh phúc ngang gọi là dân thừa. Tu hành mà tốt ngang bằng với tập thể nghiệp thì có hạnh phúc an lành ngang bằng, người đó là người trời. Thành gian như giác cũng theo cái tiêu chuẩn của tướng đế, của tập nhiên nhiên, của lục độ mà thành tựu tới vô thượng bồ đề, và không có lúc nào mất hết, không có mất. Ngay bây giờ phải lo tương lai là nó xây dựng bằng cái chất liệu của hiện tại. Hiện tại mà không có an lành, không có hạnh phúc, không có tự tại, mà hy vọng ở đây cái chết rồi đó là để mà nhờ vả cái tu hành của mình đây, coi như ảo tưởng không có đâu. Mình tu hành nếu thật đúng chánh pháp thì ngay bây giờ mình phải có an lạc, có giải thoát, thì cái đó mới là cái tích liệu để xây dựng cái an lạc giải thoát của tương lai. Ngay bây giờ mình làm không hề ai tác công cái lương gì hết, nhịn đói nghe ra mà mình nghĩ rằng là cái công lao sau này mình chết rồi mình mới hưởng được cái công lao đó, ở đâu có ai đưa mình cái lọc đó, trong khi đó bây giờ nghĩa là mình làm bậy không. Nếu mình làm tốt cái gì cho ai đó thì người ta trả lương và trả công cho mình là mình hưởng an lành rồi. Nhưng mà mình làm cái việc mà không hề mình tu hành nếu thật đúng chánh pháp thì ngay bây giờ mình phải có an lạc, có giải thoát, thì cái đó mới là cái tích liệu để xây dựng cái an lạc giải thoát của tương lai. Ngay bây giờ mình làm không hề ai tác công cái lương gì hết, nhịn đói nghe ra mà mình nghĩ rằng là cái công lao sau này mình chết rồi mình mới hưởng được cái công lao đó, ở đâu có ai đưa mình cái lọc đó, trong khi đó bây giờ nghĩa là mình làm bậy không. Nếu mình làm tốt cái gì cho ai đó thì người ta trả lương, người ta trả công cho mình là mình hưởng an lành rồi. Nhưng mà mình làm cái việc mà không hề ai bằng lòng, cho nên mình không có lương, không có công. Rồi tương lai mình nhờ đòi nhờ đó là nhờ cái gì? Cho nên chỗ đó là chỗ sơ sơ như vậy đó. Mà tôi đề nghị đại chúng tư duy là nghiệm kỹ để đừng bỏ sót những cái rất thường mà nó rất quan trọng. Nhưng mà tu hành bây giờ không có gì tên cực khổ đều đặn, không đem lại cái an lạc gì trong cuộc sống, còn là lo âu và khổ sở cực nhọc mà chỉ dành để cho tương lai chết rồi nhờ, làm sao có được. Người tại gia cũng như người xuất gia, kể cả Phật Thích Ca cũng không hề có mất, nhưng mà mất đây để mà làm việc, để mà độ chúng sanh ở một nơi nào cần. Phật thì giống như ông bác sĩ vậy, chỗ nào có dịch tễ hoành hành thì bác sĩ lại đó và làm hàng rào y tế để trị bệnh cho người ta, giúp giùm cho ta lành bệnh xong rồi thì mở hàng rào y tế đó mà đi chỗ khác. Đi chỗ khác thì cái người mà ở cái chỗ vùng bệnh đó, người ta thấy ông bác sĩ đi rồi thì mất rồi, nhưng mà kỳ thật ông bác sĩ đó không có mất. Ông bác sĩ đó đi làm việc cái chỗ khác, cái vùng khác có ôn dịch tranh rầm thì thấy có trăng rầm, 6 giờ tối có trăng rầm, 30 tối thì thấy trăng không có. Trăng không có không có nghĩa là không có trăng, mà trăng lúc đó thì nó lại ban ngày, nó có vào lúc 6 giờ sáng thì nó mới bắt đầu nó có. Do vậy cho nên cái ban ngày mình không thấy được ánh trăng chứ không phải là không có trăng. Còn trăng rầm thì là 6 giờ chiều nó mọc, vì mặt trời nó khuất mặt trời cho nên là đêm nó tối, cái quả đất này nó thành ban đêm. Ban đêm thì mình mới thấy được có cái ánh sáng của trăng, mình gọi là có trăng. Còn 30 thì trăng 6 giờ sáng nó mọc cho tới 6 giờ tối nó mới khuất nửa đến đất của bề mặt trời. Thế thì người ta thấy gì là ánh sáng mặt trời sáng hơn, người ta không thấy được ánh sáng của trăng, ta gọi là không trăng. Chứ kỳ thật không có lúc nào là không có trăng. Đức Phật cũng như vậy, xuất thử một bỉ, xuất hiện ở đây rồi nếu bạn ở kia. Còn chúng ta thì sanh ở trong thế giới này, thế giới nọ. Có thể ta là người Âu, người Á, người Úc, người Mỹ, người Phi, cũng có thể như vậy. Hoặc có thể ta là trở lại từ Hà Nội, sinh vào Nam, Nam ra Hà Nội, cũng có thể có. Dùng xuất thử một bỉ. Thành ra cái vấn đề sinh tử đó là mặt là không hề, không dạy người ta phải sợ. Nhưng mà sợ là sợ cái chữ thăng trầm bi cực. Lên xuống mà lên xuống là chịu nhọc mệt vì cái vô minh, cái phiền não nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho cuộc sống không còn có ý nghĩa để sống. Cuộc sống mà người đòi nguyền rủa, luật pháp xử tử hình, thế thì cái sống đó là vì mình sống sai chân lý, sống trái chân lý, sống ngược chân lý. Cho nên là dù cái lúc mà ta chưa có bắt bớ, ta chưa xử tử hình, cái người đó cũng không hề có một phút an lạc, vì sống trong sợ sệt, trong lo âu, không biết cái đường dây của mình, cái đảng của mình, cái phe của mình từ nào sẽ bị lộ đây, không biết có đứa nào nó sẽ phản với cái đường dây của mình, nó tố cáo một cái là mình trách nhiệm tức khắc. Và đó, sự thật đó đã có, đang có và sẽ có vĩnh cửu trong cái cách mà sống, sống nguy hiểm, sống tội lỗi, rất sợ, sợ cả anh em mình, sợ cả bạn bè mình. Nếu mà mình một cái thí dụ mình ăn cướp đó mà mình chia nó không đủ, bây giờ thì nó không dám nói ra, bởi vì nó là em mà mình là đại ca mà. Nhưng mà nếu mà mình làm nó vậy, đại ca mà làm không bằng lòng nó nhiều lần đó, thì là tại hạ, nghĩa là tố cáo thôi. Tại hạ tố cáo bằng một cái tờ giấy thôi, bỏ vô trong cái bao nào đó là chính quyền ta theo dõi là tiêu thôi, là chết thôi. Do vậy cho nên là sống mà không có chân lý thì thăng trầm bì cực. Đức Phật ra đời vì thấy cái chỗ thăng trầm bì cực của chúng sanh mà dạy cho người ta xa lìa được cái thăng trầm bì cực đó, còn vấn đề sống chết không có gì đáng sợ. Như Lai thì vẫn tồn tại như vừa nói, giống như tăng vậy, giống như sao vậy, sao ban ngày vẫn có đấy chứ. Sao đây chúng ta ứng một mỹ thăng trầm bì cực, vấn đề xuất một, vấn đề sinh tử, vấn đề thăng trầm, đối với đạo Phật không sợ, không đáng sợ, mà sợ là sợ cái thăng trầm bì cực. Kinh Bát Đại Nhân Giác có câu nên đa dục như khổ, sinh tử vì lao, cùng tham dục khởi, hiểu dục vô nhi, thân tâm tự tại. Cái người đa dục khổ lắm, sinh tử bị lao. Cái người đa dục chịu sinh tử một cách bị lao là mệt nhọc, vất vả, đau thương. Còn cái người mà không có đa dục á thì cũng sinh tử nhưng mà không có bị lao. Những cái người ta đạt đạo, người ta ngộ đạo, chứng đạo, ta vẫn sinh tử mà không có bị lao, không có mệt nhọc, không có đau thương. Cho nên để ý cái chữ thanh tầm bì cực, chứ còn đòi chấm dứt sinh tử không có đâu, nói nó sai. Tu hành để thoát ly luân hồi sinh tử, cái câu đó là cái câu trong cửa miệng của những người tu hành hay nói, nhưng mà nói là có học kỹ thì nó khác, mà không học kỹ thì nó lại lệch cái mục tiêu hoàn toàn. Tu hành để thoát ly luân hồi sinh tử, thoát ly luân hồi sinh tử bị lao, cái đó mới cần thoát ly. Chứ còn cái luân hồi sinh tử là không thể thoát ly được, nhất định là phải sinh tử, tử sinh. Thiền sư Quỳ Giác, một tác phẩm kinh khiếp tuyệt vời, gọi là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Sự sống chết không biết bao nhiêu lần mà đến mà kể đâu, cứ sống là chết, chết là sống, sanh là diệt, diệt là sanh. Ông đưa ra hai câu để làm cái bằng cớ: ngã sư đắc kiến nhiên năng Phật, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. Điều mà tôi nói với đại chúng, tôi nói rằng kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ đó, đó là tôi nói. Nhưng mà tôi nói có chứng cứ đàng hoàng. Ông đưa ra hai câu: ngã sư đắc kiến nhiên năng Phật, thầy của chúng ta đã từng gặp Phật nhiên năng hằng hà sa số kiếp trước, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. Mà riêng về những cái kiếp mà tu hành làm cái nhẫn nhục đó, cũng đã nhiều kiếp chứ không phải là một. Điều đó nói lên là sự sinh tử du du vô định chỉ mà tôi nói đây, tôi nói với đại chúng, đó là có chứng cứ. Cho nên là để ý cái đó, khi mình nói mình tu để thoát ly luân hồi sinh tử, đó là thoát ly luân hồi sinh tử ưu vi khổ não, sinh tử bị lao, cần thoát ly, chứ còn cái sinh tử thì không có ra khỏi được, không hết sinh tử được đâu. Nếu tu đời này mà hết sinh tử thì thành cái gì? Thành cái gì? Thành thành cái gì? Không có thành cái gì được hết rồi. Muốn thành hòn núi cho nó vững chắc vậy ư? Đâu có phải. Núi nó vững chắc đó chứ còn không bao lâu nó sẽ trở thành biển cái chỗ đó, mà chỗ khác nó thành núi. Đất mà nó chinh, nó nghiêng, nó sụp thì cái núi nó trở thành biển, mà còn cái chỗ mà không có cái chỗ biển bây giờ nó có thể thành núi. Nó lồi những cái đá dưới lên thì nó thành núi. Cho nên là chấp trước sinh tử là mình không còn thành được cái gì hết. Thành hay không? Thành hay không thì thành như vậy. Có gì đâu thành. Cho nên cái chỗ đó mà cái bình dân á, người Phật giáo bình dân, người có lòng tin Phật, không có thời giờ để mà thiền, để mà tư duy mấy cái đó đâu. Mà không tư duy cái đó là cái ước mơ của mình nó gọi là không tưởng. Cái tư tưởng nó không bao giờ hiện thực. Tu là không còn sinh tử như vậy thì mình thành cái gì? Trên đời này không hề có cái gì mà nó cứng khư, nó ngừng ngang đó được. Mà nó phải chuyển biến liên tục. Tiền tế vô cùng, hậu tế nghiêm khắc. Không có cái nào nó ngừng chỗ đó được hết. Mà mình đòi ngừng là ngừng sao? Nên chỗ đó là cái chỗ rất nhỏ mà không học kỹ là học hết bộ kinh này qua bộ kinh nọ mà không trúng được đạo Phật. Vị miễn tâm luân hà thời hưu tức. Nếu mà mình chưa ra khỏi được ba cõi thì không bao giờ mà mình rời khỏi được cái sinh tử thân tâm bị cực hết. Chưa ra khỏi ba cõi là chịu cái sự sinh tử, sự thanh tâm bì cực. Vậy thì muốn sinh tử mà không bì cực, không bị lao, muốn thanh trầm vẫn thanh trầm mà không bì cực, không bệnh nhọc khổ đau, thì cần phải ra khỏi tam giới. Còn nếu chưa ra khỏi tam giới, tức là vị miễn tâm luôn, chưa ra khỏi tam giới thì sự thanh trầm, sự sinh tử của mình đó là luôn luôn là sinh tử bị lao đó, mệt nhọc vô cùng, đau khổ vô cùng. Thế thì là bây giờ làm sao để ra tam giới, và tam giới ở đâu để ra đây, đó là vấn đề nữa. Cái này là học một cái từ ngữ thôi mà học cho nó kỹ rồi nó lại ít. Còn bằng công là học tới 95 tuổi chết mà không hề có được lợi ích gì. Chứ tam giới này á, từ trước tới nay là tôi thấy giảng giải kinh điển nói không trúng chữ tam giới của đạo Phật. Hỏi tam giới là gì, người ta vẫn nói là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Hoặc là có hỏi tam giới là gì, nó là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nhưng mà tôi nhắc nha, ráng mà kiên cử một cái từ nha. Hỏi tam giới là gì, nó tam giới là cõi dục giới. Nói cái đó là không điểm mà nha. Tam giới là cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, đó là ốc dịch nè. Mà cái này là có những cái lần mà là viết bài cũng có người mà thi này kia cũng có người viết như vậy. Chẳng hạn như lúc học còn non còn thấp rồi ta viết vậy. Mà cái đó cũng là lỗi tại thầy giáo hồi dạy không có lưu ý người ta. Anh dạy bài bản là vậy nhưng mà cái chữ nào cần phải lưu ý, phải nhấn mạnh chỗ đó cho người ta. Không nhấn mạnh chỗ đó thì người ta đọc qua vậy đó. Rồi tới trình ta nói lại nó không trúng. Cái bản nhạc mà mình đọc bản nhạc cũng vậy. Bản nhạc tình vẽ cái mũi tên nó có ký hiệu. Mình hát, mình phải dựa theo cái mũi tên đó. Mũi tên ta làm giống này. Mình hát cái khúc này lớn nè. Nhỏ nè. Ở đây nè, nhỏ nè. Ta đi lớn nè. Thế thì là mình coi mấy giống này nè. Phải theo cả ta mà hát. Thì có những cái chỗ là cái dấu đây là dấu thăng này, có chỗ dấu giảm nè, phải làm dấu cho người ta. Các bạn nhạc phải biết vậy, cái đó dạy học cũng vậy. Dạy học biết cái chỗ nào mà người ta có thể nói lầm lẫn chỗ đó, nhấn mạnh cho người ta. Nhưng mà nói là nói vậy chứ có khi có người nhấn mạnh là họ nghe vẫn bằng nhau, khác từ chỗ nữa. nhấn mạnh nọ nghe vẫn bằng nhau, không thấy cái nào quan trọng hết. Thế thì cái đó là chỉ là nhờ Chúa phù hộ thôi chứ đâu. Phật thì coi như chịu thua, bất năng độ vô duyên. Thế thì khi mà tôi hỏi tâm giới là gì, thì nói một là nói dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đó là mình nói theo danh từ Hán Môn, nói bằng chữ Hán Môn, tức là chữ Hán, nhưng mà mình đọc bằng cái âm của Việt Nam, tức gọi là Hán Môn. Còn nếu mình nói nghĩa bằng tiếng Nôm hoàn toàn, hỏi tâm giới là gì? Đó là cõi dục, cõi sắc, cõi và cõi vô sắc, chứ không bao giờ đừng nói cõi dục giới. Bởi vì dục giới là cõi dục rồi, mà cõi dục giới là thua rồi. Giống như nó nửa đêm gà, giờ tí canh ba, cha mẹ nó là đàn bà chứ không phải là đàn ông. Là nói nghe vậy nhăn, nhưng mà tự nhiên là nó có cái một à, nó dư hơi đâu á. Giờ tí nửa đêm tức là giờ tí rồi, mà giờ tí tức là nửa đêm rồi, mà giờ tí nửa đêm cũng tức là canh ba rồi. Mẹ nó là đàn bà là đúng rồi, gì nữa chứ không phải là đàn ông, đúng quá. Thì nó nói nghe nhiều mà nó không có, nó có bao nhiêu ý nghĩa trọi trên. Thì nó nghĩ đến tâm luân hà tài hư tích, chưa ra khỏi ba tam giới thì không có cái, không có lúc nào mà khỏi cái nạn thân tầm bì cực như vừa nói ở đây. Thế thì bây giờ làm sao ra khỏi tam giới đây? Tam giới ở đâu để ra đây? Đây, vấn đề đơn giản, vấn đề đơn giản mà rất rất là thiết cận trong đời sống của ta đây, chứ không phải là nói cái chuyện là quan đường, cái chuyện xa xôi ở đâu hết. Bây giờ trước nhất là cái mà của người tu hành cần sợ, cần xa lánh, cần quá giải nói sớm chừng nào quý chừng ấy, là phải ra khỏi cõi dục cái đã. Cần phải ra khỏi cõi dục, trước nhất là phải ra khỏi cõi dục. Bởi vì đa dục nguy khổ, sanh tử vì lao, sanh tử mạch vật đau khổ ê chề, ghê gớm là tại vì đa dục. Do vậy cho nên trong tam giới, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, trước nhất muốn cho khỏi sanh tử bị lao, ta phải ra khỏi cõi dục cái đã. Thế thì cõi dục ở đâu? Khoanh dùng thử coi, nó thuộc về châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi, hay là mặt đất, toàn bộ cả mặt đất, hay là ở trên tầng trời nào? Đó là vấn đề học cái chữ tam giới đó. Hay là tam giới nó ranh giới nó tới cái hành tinh nào, cái thiên thể nào, gọi là cõi dục. Đó là vấn đề là học cái đó đó. Tất cả những cái đó không cần nói, mà nói cái cõi đây là cái cõi của nhận thức, của tâm linh mọi người. Chứ không cần nói về bình diện, về mặt đất, hay là liên hệ bao nhiêu hành tinh thiên thể để gom thành một cõi dục, không cần nói cái đó. Mà cái cõi dục là nó ở trong tâm tưởng của con người, do cái tư duy, do cái nhận thức của con người mà nó thành ra cõi dục, hay là cõi sắc, hay là cõi vô sắc. Thế thì trên đời này ta đau khổ là bởi cái gì? Bởi vì đa dục như khổ mà, sẽ tử bị lao là đa dục. Vậy thì cõi dục đó, dục gì? Dục tài, tức là tham muốn vì tiền tài, danh lợi, địa vị, sự nghiệp. Đó tức là đa dục, tức là tham dục vì tiền tài, vì danh vọng, vì sự nghiệp. Đa dục đây là tham muốn vì sắc dục. Trong đó nó có hình sắc và hiển sắc. Có người đam mê tham dục vì sắc, trong đó có, nói về con người thì đó thuộc về nữ sắc, là một thứ rất là nguy hiểm. Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Người xưa ta đã đúc kết như vậy. Những cái đám mưa dài, mưa lâu tận đó,
nó không phải là khóa, không phải là khóa nội khóa ngoại, không phải là loài tối xiềng xích, nhưng mà nó kèm, nó giữ khách không có về được, cầm khách ở lại, kiểu vũ vô thiết tỏa năng lực khách. Sắc bất ba đào dị nịch nhớ, sắc là tái cố khuynh nhân thành, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Nếu như dịch là một hai nhân nước nhân thành, sắc đành đòi một và tài đành quả hai, nhất cố khuynh nhân thành, liếc cái là đổ thành, liếc cái thứ hai là tan cả nước. Đó là cái kiểu của đắc kỷ của bao tử. Thành ra sắc bất ba đào dị nịch nhân, sắc nó không phải là sống thần, nó cũng phải là sống lưỡi búa, sống bàn đầu gì hết, chẳng phải là áp thấp nhiệt đới gì hết đó. Nhưng mà nó nhận chìm không biết là bao nhiêu người thiên khổ, thiên cổ anh hùng, giai tạ thử bất niên đồng tác nhất khanh trần. Cho nên dưới con mắt của những nhà đạo người ta thấy, thành ra cái nữ sắc, cái sắc đẹp của người nữ mà nó không có học Phật, cái người nữ có học Phật thì đẹp cũng không có sao. Người nữ không học Phật là nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quật, ngó một cái là nghiêng thành, ngó một cái là đổ nước. À, đó là mà dưới mắt của nhà đạo mà ta tập nhìn là bì bao cốt nhục, nung quân quyết tưởng tác kiều yêu cuốn hoạt nhân, thiên cổ anh hùng giai tả thử bách niên đồng tác nhất khanh trần. Ta nhìn với cái sắc đẹp của một người, người ta thấy rằng là trong đó nó cũng như tất cả mọi người thôi, nó cũng là, ta dùng cái đãi da, cái đãi là mình định cái gì trong đó coi nó lộn xộn vậy, nhưng mà bên ngoài là vẫn láng liếc, đó là cái đãi tốt đẹp. Thành ra kinh điển ta dùng cái bì bao là cái đãi da, nó chứa đựng 36 cái thứ vật. Trong đó đại đế là tâm can tỳ phế thận lục phủ ngũ tạng bàn quan tam tiêu đại trường tiểu trường đàm trắng đàm đỏ tóc lông răng móng gèn nước mắt nước mũi vân vân. Cộng chung lại cái danh từ của đạo Phật nó gọi là, nó kể tổng cộng lại là nó có 36 cái thứ gọi là tam thập lục vật, 36 thứ vật nhau, nó đựng nó trong một cái đại gia đầy máu mủ, đầy các cái chất nhờn, chất trơn, chất đỏ, chất trắng đủ thứ. Cái bằng nung quân quyết bị bao cốt nhục, nung quân quyết cưỡng tác kiều yêu cuốn hoạt nhân, nó ngượng gạo, nó làm cái đẹp đẽ vậy. Cái đẹp đẽ là ngượng gạo á, à, cái sự cưỡng tác nó hay. Cái đẹp đẽ mà mình nhìn đẹp đẽ nó chứ nhiều khi cái đẹp đẽ nó không phải đẹp đẽ thiệt, ngượng gạo là do sự trang điểm, do sự có bồi dưỡng thì mình cách này cách khác. Chứ mà thực chất ở bên trong thì nó có thể cũng là nó đi theo cái quy luật là sanh rồi lão rồi bệnh rồi tử, giống như ai vậy thôi à. Nhưng mà có thể nhìn rất đẹp, cho nên đây gọi là cưỡng tác kiều yêu. Chứ còn cái người mình nông dân chất phát làm ăn làm lụ thì cơ thể nó cũng đủ tam thập lục vật cỡ vậy thôi, cũng là bì bao cốt nhục nung huyết vậy thôi, nhưng mà nó không có kiều yêu lắm. Còn như cái người mà là trao dồi trang điểm thì nhìn thấy kiều yêu thiệt đấy, nhưng mà ta dùng cái cưỡng tác như là gắn gượng đẹp. Cái đẹp đó là cái đẹp gắn gượng, là do sự gia tạo, vậy mà nó có công dụng cuốn hoạt người, nó phỉnh phò, nó lôi cuốn người. Thiên cổ anh hùng giai tạ thử là không biết bao nhiêu người mà đam mê vì sắc, chẳng hạn như Trụ Dương, chẳng hạn như là Trụ Dương là vì đắc kỷ mà tán gia dân thân, dân quốc dân thân. Ngô Phù Sai vì Tây Thi mà cũng chết một cách nghĩa là rất là phí phạm cuộc đời của một ông vua vì gốc một nhiệm ba chủ. Giờ thì nhiều người cũng bị lắm, mà trong đó là sách sử cổ kim thì những vua đó, Tu Dương, Trụ Dương, Ngô Phù Sa là bị, đó là anh hùng thiên cổ giai tạ thử, nghĩa là bị lúng sình, bị chết vì những cái nữ sắc đó. Nhưng mà Bách Niên đồng tác nhất khanh trần, nói Bách Niên là nói nghe cho nó đẹp vậy thôi, chứ kỳ thật là không có mấy người tới Bách Niên. Tới Bách Niên thì là cũng ớn lắm, hết đẹp rồi. Người xưa ta gọi là bất hứa gia nhân đáo bạch đầu, cái người đẹp là đừng có để cho đầu bạc, chết trước lúc đầu bạc. Người ta mới nhớ dài, ta nhớ là ảnh đó, ta thương hợp chứ mà để ta chút mấy tuổi rồi. Tôi mới ở tầm một vị chín mấy tuổi rồi, chết, họ chết bảo con đây. Này để là cũng khổ sở, cỡ không có lâu lắm, cỡ 6 tháng. Họ trước 6 tháng thì sao? Nên trước 6 tháng thì đuôi mắt cũng mấy năm. Họ trước đuôi mắt có gì đó không? Nói dạ cái chân em nằm chỗ. Thế thì đại để mà nếu mà như vậy thì rõ ràng là đâu có tới Bách Niên gì đâu. Nó đi vào chỗ ma diệt, chỗ thứ ma quả diệt đó mà. Thành Bách Niên đồng tác nhất khách trần cuối cùng rồi là một cái hầm, một cái hố, một cái quan tài đầy bụi bặm nhơ bẩn giống như ai vậy à. Cũng là một gò má cổ khâu sánh gì vậy. Do vậy cho nên là pháp tài đó, là dục về tài, dục về sắc, dục về danh, tham dục về danh, đa dục mà. Có người ham danh dữ không? Mà người ham danh thì để ý chút xíu là biết à. Tôi nói ví dụ như giờ có khi mình là cái danh thiếp của người ta mình đọc mình thấy nó tới 7-8 chức. À, ít cái danh thiếp bây giờ mình thấy danh thiếp là biết à. 7-8 chức à. Rồi mà cộng thêm ra nữa là 11 chức. Trong bộ cái danh thiếp à. Thế cái lạc giặc nữa, chưa kể vô nữa là cộng ra 11 chức. Thế thì là mấy người ham danh là nó cũng chết gì, nó cũng dễ tung dục quá, tung dục giới danh. Rồi còn có người thì tham ăn tham uống, ví dụ như tham uống rượu cũng là dục đó, nghiện thuốc lá cũng là dục đó, tắc tệ hại hơn nữa là nghiện cần sa ma túy cũng là dục đó. Rồi ăn ngon, ăn đồ quý đồ đắt mới ăn được, còn bằng không là ăn không được, không sống nổi. Thế thì là dục thực à, thực. Rồi thùy tức là ham đua đòi nghỉ ngơi chơi bời thoải mái, mà ông siêng năng làm lụng không lo, không có đặt ý chí giải thoát giác ngộ gì hết. Thế thì là đâu có ngũ dục đâu mà phân tách ra thì bà con dòng họ của những cái dục lạc đó nó còn nhiều nữa. Nhưng mà nếu mà người nào mà đắm mình vào trong những cái tham dục đó thì người đó gọi là người ở cõi dục. À, chứ cái cõi dục nó không có ở đâu hết. Cho nên trong cái nhóm của chúng ta ngồi đây mà cũng có người đang ở trong cõi dục. Ngược lại, trong cái Phật tử của chúng ta đây cũng có thể có người ngồi đây mà không phải ngồi trong cõi dục. À, vấn đề là cái chỗ đó, học là cái chỗ đó. Cũng vẫn ngồi đây trong cái đạo tràng này mà không phải là ngồi trong cõi dục. Ta ở cõi sắc. Có người đang ở cõi sắc. Nhưng mà còn có người thì ngồi đây mà đang ở cõi dục. Có người tôi nói ví dụ như Phật tử tại gia, chưa xuất gia mà không ngồi trong cõi dục. Ngược lại người xuất gia cũng có thể là người ngồi cõi dục. Lẽ tất nhiên là cái người xuất gia mà ra khỏi cõi dục thì cái điều kiện dễ hơn là người tại gia. Do vậy cho nên người xuất gia là ta phải cố tu duy, tu quán chiếu, cảnh sức nhắc nhở trên đời tu của chúng ta để ta phải ra khỏi cõi dục. Phải ra khỏi cõi dục trước người Phật tử tại gia thì mới quý. Vì người Phật tử tại gia họ là học trò, họ là đệ tử của người xuất gia. Vì vậy thì người tu là phải cố ra khỏi dục. Đương nhiên là theo cái thông thường á, thì muốn ra khỏi cõi dục cũng phải có phát cái đại bồ đề tâm, quyết đi trên con đường giải thoát giác ngộ thì mới ra được cái tội. Nếu không phát tâm mạnh mẽ đó thì dầu cạo tóc xuất gia cũng không ra khỏi dục được. Thế thì là ra khỏi cõi dục là diệt trừ cái niệm tham dục về tài, về sắc, về danh, về thực, về thầy à, hoặc là về hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Giờ bây giờ có dục nếu như mình dứt được cái đó rồi là ra khỏi cái vòng đó, mà không cần bay cao, không cần nhảy xa, không cần bỏ cái đất nước Việt Nam, càng không cần, cũng không cần bỏ cái mặt đất này, mà vẫn là ra khỏi cái vòng. Bằng có sao lại phát một kiện liên tu bồ đề a nan ca giúp văn minh những gì đệ tử Phật a la hán là người ra khỏi cõi dục rồi đó. Đó thế thì chúng ta phát tâm mạnh mẽ, chúng ta xa lìa được ngũ dục là thì chúng ta là người ra khỏi cõi dục. Bây giờ còn cõi sắc là ở đâu? Cõi sắc là gì? Chữ sắc đây có nghĩa là cái cõi mà vẫn có vật chất hiện hữu và cụ thể. Nói một cách rõ hơn là cái mặt đất, cái quả địa cầu mà ta ở đây, có núi, có sông, có đất liền, có trời, trăng, mây, nước, có cỏ, cây, hoa, lá, có thượng cầm, hạ thú, có người vật, trong đó có chúng ta. Đó là những cái cảnh giới hoàn toàn bằng vật chất cụ thể. Đó là cõi sắc đấy. Sắc tức là cái cõi mặt cụ thể hiện hữu bằng vật chất. Nhớ cái điểm này. Tất cả vật chất trên cái mặt đất vừa kể, ta cũng là một dạng vật chất trong vô số vật chất đó. Trong cái nền giáo lý căn bản thượng thừa của đạo Phật thì tất cả vật chất, không có vật chất nào là cái nào là nguyên nhân đau khổ cho cái nào, cũng như người này không phải là nguyên nhân đau khổ của người kia, người này không phải là điều kiện để người kia đau khổ, không có. Sự phát hiện vỡ đối với con người cũng vậy, duyên sanh nó như thế, nhân nó như thế, duyên như thế, quả như thế, báo như thế, tánh nó như thế, tốt nó như thế, công năng nó như thế, lực dụng nó như thế, của vũ trụ duyên sanh như thế, không có cái nào là nguyên nhân đau khổ của cái nào. Nếu như chúng ta ở trong một cái tâm trạng mà sống đúng với cái chân lý thì ta tương quan tác động qua lại trong cuộc sống này, ta đừng làm đau khổ cho nhau. Ta vẫn ăn, vẫn làm, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nói, vẫn nín bình thường, mà ta không tạo cái điều kiện đau khổ cho nhau. Ta vẫn cùng thọ dụng vật chất với nhau, sống trong một cõi đời mà không ai làm khổ cho ai hết. Thế thì người đó là cái người đang ở trong cõi sắc, tức là cái người đó có quyền thọ hưởng cái cảnh giới vật chất cụ thể, chứ không phải là ảo tưởng mơ huyền gì cả, nhưng mà sống một cách thân bình an lạc. Nó giống như cái từ mà xây dựng cái niết bàn ở tại đây, đạo Phật còn giờ gọi là cái cõi này là niết bàn mà. Thân tại hải trung phương mít thủy mà. Ta đang ở trong biển niết bàn đó, đẹp lắm. Chỉ cần há miệng ra là uống nước ngọt. Và chỉ cần tỉnh thức là biết ta đang ở với cái biển nước ngọt. Cái biển niết bàn an tịnh đấy. Nhưng mà phải hỏi chứ có mấy người mà biết há miệng uống cái nước ngọt và nhớ rằng mình đang ở trong cái biển nước mát của niết bàn đâu? Có, nhưng mà rất ít, cá biệt, chứ không ai thấy mình đang tắm trong biển niết bàn, và cũng không thấy mình là người cần há miệng để uống cái nước trong biển niết bàn mà không cần đi tìm kiếm nữa. Không có mấy người cứ há miệng ra mà uống là nước bổ, nước ngọt của niết bàn đấy. Chỉ cần mình tỉnh thức thôi là cõi này là niết bàn đấy. Nhưng mà cái đó thì khó làm lắm. Do vậy cho nên là bây giờ là cái người học Phật tư duy quán chiếu là cái cõi này là từ con người cho tới vật chất, con người vật chất tới vật chất của vạn vật đều là tự tánh của nó là thanh tịnh giống nhau. Cho nên từ nơi đây mà sống một cuộc sống là thế nào mà mình có an lành, có hạnh phúc mà không ai làm đau khổ cho ai. Cái đó ta gọi là cõi sắc đó, người đó là người sống trong cõi sắc. Sống trong cõi sắc nghĩa là sống trong cái cõi vật chất thật sự hiện hữu cụ thể chứ không có qua được. Và cũng từ cái cõi sắc này nè, tôi xin lưu ý đây nè nha, tất cả hàng thanh văn duyên giác từ nơi cõi sắc này mà tiến lên cái địa vị thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật. Thế còn có dục thì là thuộc về phàm phu trai rồi, chưa đặt tới cái vấn đề hiền thánh gì cả. Mà muốn làm hiền thánh là ở từ cái cõi sắc, mà cõi sắc có nghĩa là ở trên cái cõi mà hiện hữu cụ thể vật chất mà ta không gây tạo nguyên nhân đau khổ giữa người và người, giữa người và mọi vật. Thế thì ta có quyền thọ hưởng tất cả cái gì trên cõi đời này có, vì đó là cõi sắc. Cho nên những người tại gia cư sĩ mà ở nhà ta thọ dụng của tài sản của ta với cái việc làm lương thiện ra tiền của đó. Do phước báo làm không có gì khổ đau cho ai mà có được của cải mà an lành mà thọ hưởng, đó là người ta sống trong cõi sắc này. Từ đó người ta có thể tiến lên cái phước báo của thập thiện là ta thành trời. Từ đó mà ta tiến lên ta quán về khổ đế tập đế, người ta quán về 37 phẩm đại đạo, người ta có thể thành a la hơn. Là dựa trên cái cõi sắc, dựa trên cõi sắc mà đi lên. Đức Phật Thích Ca cũng tư lên một cõi sắc, ở trong hoàng cung cũng là cõi sắc, đi ra ngoài khắc thực từng ngày từng bữa mà ăn cũng là thọ dụng cái của vật chất. Mà từ cõi sắc này mà tu duy, mà quán chiếu, mà thiền định để cho cái tâm nhận thức được chân lý, sống đúng chân lý con mẹ, gọi đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác là Phật. Từ trên cõi sắc này làm cơ sở đó. Đó, thế là vô trên cõi sắc, đừng có đam mê, đừng có lưu luyến. Còn cái cõi thứ ba là cõi vô sắc là đâu? Cũng ở đây thôi. Ở đây thôi. Cái cuộc sống về đây nè. Mà nay cúng bà chú sứ, bữa kia thì cúng tạ lễ chú tiên chú ngọc, bữa nọ thì vía quan công, bữa nọ thì vía ông này ông nọ, bữa nọ thì vía ngọc hoàng thượng đế, bữa nọ thì vía thập điện minh vương. Mà chịu khó mà nấu chè, nấu xôi, mua bông hoa mà cúng đó, là cúng càng nhiều là vui đầu mình ở trong cõi cõi vô sắc đó. Kỷ hội tử, kỷ hội sách, trường không túc sử, phi sông phi cốc, cửa hải hà phòng, nhất đi mau, vấn đề sống chết giống là nổi chìm, bong bóng bọt, xâm diệt, nổi chìm, nó là những cái hữu cùng, xâm diệt, nổi chìm trên cái mặt biển, bản thể vô cùng. Cho nên sanh không gọi là sanh, không gọi là nhiều, nước không biển không nhiều hơn, mà sống lặng, nước biển không phải vậy mà ít hơn, thế thì đó có mất mát gì đâu. Đó là sự lặng hợp, sự nổi chìm, lặng mọc của sóc mòi bóng bóng bọt trên mặt biển thẳng lặng vô cùng. Có gì đâu mà mình cúng ông này ông kia lung tung bèn. Có những ông cả trăm năm, cả ngàn năm mà bây giờ mình cúng. Cúng thì chuyện đó mình không có dám nói người ta, vì người ta không phải đạo Phật. Còn những cái người học Phật thiệt, không có cái vụ cúng. Không có ông nào mà có quyền mà còn một cái hồn để ngồi đó thọ hưởng. Sinh tử chu chu như định chỉ mà sự vật nó chuyển biến theo cái quy luật của thường vô ngã, mà nó trở thành sanh diệt, diệt sanh, là sao có cái ông gì. Nhưng mà cái tập quán lâu đời của người xưa, ta gọi là ăn trái với kẻ trồng cây, các nước với người đào giếng, người ta nhớ cái ơn ông gì gì đó, người ta lòng đời ta thờ ta cúng. Vậy đó là cái chuyện của người thế gian, người ta làm mình không được động vô. Mình được động vô người ta không chịu, người ta đông lắm. Người ta lấy cái nhân nghĩa đó là ta đông lắm, mình không được động. Nhưng mà người đạo Phật là không có vụ đó. Đạo Phật là nhân duyên. Chân lý thì gọi là diệt, mà diệt không có mất. Diệt để rồi đó, nó sanh ở một môi trường, một địa điểm nào đó, một chỗ nào khác. Chứ làm gì nó còn có cái để ở mà thọ dụng. Do vậy cho nên là cái người học Phật thiệt không bao giờ sợ nhất điện, bình đẳng dương, nhị điện, thái dương, lương tam điện, tông đế dương, tứ điện, là quán thập dương gì đó, đều là không sợ thập điện. Ngưu đầu mã diện hết bạch vô thường đều không sợ. Thất bạch vô thường, tôi có nói lần rồi đó, cái phim của Tàu, của Trung Quốc, của Đài Loan họ bằng có ý lắm. Luôn luôn họ nói tới quỷ vô thường mà đi bắt hồn ta là luôn luôn là người mặt trắng, người mặt đen. Là hát bạch vô thường là tiêu biểu cho đêm và ngày, tháng trăng tròn và tháng không trăng, tức là một tháng trôi qua là vô thường đến bắt mạng ta rồi đó. Ngày đến đêm đi, rồi đêm đến ngày đi, đó là quỷ vô thường, là thứ bắt mệnh ta đó. Có nghĩa là thị nhật chỉ quá mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngưng tư hữu hà, là mỗi ngày qua tức là hát. Một ngày qua là bạch vô thường là xuất hiện, mà đêm tới là hắc vô thường xuất hiện. Do vậy cho người bắt hồn người ta là có quỷ vô thường gọi là hắc bạch vô thường. Đó là cái biểu trưng của một cái nền triết lý mà người có học Phật mà có hiểu như vậy rồi ta không bao giờ ta sợ cái quỷ vô thường đó. Đánh răng đây nè, người ta dùng những cái từ mà nó có cả ẩn dụ á, cái bằng vô thường, sát quỷ, niệm niệm bất định. Cái con quỷ, cái loại quỷ vô thường á, là con quỷ nhất người, không có lúc nào mà nó không định mò nó bắt ta. Cái điều vô thường sát quỷ là đây, hiện giờ ta là đang ở trong cái giai đoạn ban ngày này nè, tức là quỷ mà bắt vô thường nó định mò ta. Thí dụ đang ngồi dậy mà nó chậm, nó đau bụng rồi cái nó sinh ra nghe thở cái nó say sẩm mặt mày, đó là mạch vô thường rình mò ta. Về ngủ nửa đêm cái rồi hôm qua ta ăn mít tố nữ cái tối đã ngăn nó trường lên là muốn nứt lòng ngực rồi phải đi kiếm một cặp bột phớt rồi uống vô. Thế là lúc đó là hắc vô thường nó rình mò ta, tức là bạn đem nước đem ra ngay là vô thường. Thế thì là tam giới tất là ở đây. Người nào đam mê vật dục nhiều là người đó đắm chìm, bị nhận chìm trong quả dục. Người nào bằng lòng thỏa những vật chất mà với một tâm hồn thanh thản tự nhiên, không có còn nguyên nhân đau khổ nào trong sự thỏa hưởng của mình, là người đó có cái điều kiện đang ở sắc giới là tốt nhất đó nha. Trong ba tam giới mà người ở sắc giới là điều kiện coi như cái nhà mà mình có cái móng mà mình đã xây bằng mặt rồi đó. Từ đó có thể xây lên, muốn xây mấy tầng là xây từ ở nơi cái nền nhà đó mà xây. Chứ còn có dục thì giống như là còn bùn non mà muốn làm ra cái móng nền nhà là khó lắm. Mà mình mà sống được có sắc á, sắc giới là giống như cái nền nhà mà mình đã đóng cừ là móng bằng được mặt đất rồi. Thế thì từ đó mà biết cách xây và có quả đồ đúng thợ tốt là xây nhà mấy tầng cũng được, là xây trên cái mặt đất, cái nền đâu vững chắc. Mà có sắc là nền cõi, là cái nền chất tốt. Còn nó lạc qua vô sắc thì nó trở lại tiêu tùng. Nói theo quán bài cái tên gọi là tiêu tùng. Anh không còn biết con đường nào đi nữa. Con đường đi của ta là nó phân phẳng như thế này mà anh thì anh vô trong cái ngõ cụt. Mà trong cái hang cùng thì anh làm ra anh còn đi được ở đâu nữa chứ. Cho nên nếu mà mình để cho mình bị chìm trong cơn vô sắc giới, thuộc về mê tín dị đoan quan tưởng, cứ tấn tượng tất giấy mà đưa mình đi vào ngõ cụt, đưa vào cái hang sâu mình chưa có muốn, không có ánh sáng để mà ra. Do vậy cho nên chuyện lần là phải người nếu tâm linh hà và lúc tích chưa ra khỏi ba cõi là không thể biết chừng nào mà cái sự thanh tịnh bị cực này nó hết rồi nha. Phải ra khỏi ba cõi, không phải là anh mình ở với cái gì mà anh phải tiến lên cái bóng từ đầu hoàng cái đàm hàm dạ lắm. Là mới được là mới ra khỏi cõi ra khỏi ba cõi đó. Thì bằng ở cõi sức là vẫn có thể đưa lạc vào trong tình vương sức là chết, là vô được hợp xóa chết. Cho nên phải ra khỏi ba cõi. Mà ít nhất được thôi mà khỏi ba cõi đi nữa thì cũng phải xác định là mình đang ở cõi sức. Chứ đừng để cho mình ở cõi dục. Bởi vì trời quá giống như là nhà đèn mà làm cho cái đất bằng non ở trên ngôi lọc thì ở dưới đó cho ngôi lọc cái đời là sao mà được cái mặt nhà chắc cái đời trước. Cho nên đừng để ở coi dụng. Mà cũng đừng để mình ở tầng cơ chứ không được cơ quan về cái ảo tưởng, cái tôn giáo mà cái bằng tôn giáo giả tưởng. Cái mức tin mà vô tôn khí thì nó thành cái tôn giáo giả tưởng. Nó thành tệ cái gì? Có gì là để ứng mà kiểm tra hàng ngày mình sống trong ba cõi, cái mình đang ở cõi này, hết giờ mình đây rồi.